Trước khi giảng, tôi có một ít lời ôn lại sự việc đã qua năm 1994. Tôi có sang đây và có ở thất cửa thầy Minh Thông một hai hôm. Khi sắp về, thầy Minh Thông có đưa tôi lại tại cái khu phố này. Hồi đó là khu phố chứ không phải là cái chùa, để nói lên rằng thầy sắp mua lại để sửa làm cái chùa. Thì tôi thấy một dãy phố mịt mù, tôi hơi ngán. Nhưng mà việc gì quyết tâm làm thì có kết quả. Hôm nay tôi trở lại là 8 năm tròn. Khi tôi tới đầu tiên là chuẩn bị mua giải phố. Ngày nay tôi tới thì là một cái chùa rất là trang nghiêm. Thì đó là cái công của cái người chủ, mà cũng là cái trợ lực của Phật tử, đồng thời cũng là cái duyên của Phật pháp. Cho nên quyết tâm làm cái gì cho đạo thì sẽ có ngày thành công. Đó là một lẽ thực rồi, hôm nay tôi chứng kiến được. Nhưng rồi đến đây thì thấy đề là minh không ở chân ở huyền không thiền tự, tôi lại có nảy ra một cái ý phải nói về hai chữ huyền không. Có lẽ người chủ đặt cái tên này cũng hiểu rồi, nhưng mà Phật tử thì chưa hiểu gì hết. Nên tôi không muốn tìm cái đề tài gì khác mà nói thẳng cái đề tài là huyền không. Thì cái đề tài huyền không này tôi giảng nó có hai mặt. Một là sự, hai là lý. Để cho quý Phật tử hiểu, trong phần lý thì tôi có hai phần. Phần thứ nhất là việc huyền không đối với thiền tông. Cái phần lý thứ hai là huyền không đối với hệ Bát Nhã, kinh Bát Nhã. Bây giờ trước hết tôi nói xuất xứ của hai chữ huyền không, để cho quý vị thấy có cái tầm liên hệ gần gũi với Phật giáo Việt Nam. Bởi vì ở tại Đà Nẵng, dãy núi Ngũ Hành Sơn có ngọn núi Tam Thai, có cái ngôi chùa Tam Thai. Ở sau ngôi chùa có cái động tên là động huyền không. Như vậy thì nói tới hai chữ huyền không, tức là nói cái động huyền không ở Việt Nam tại Đà Nẵng. Nó có liên hệ lịch sử như vậy. Và tôi cũng nhớ một tu sĩ ngày nay gọi là Hòa Thượng Mãn Giác, lúc còn trẻ trung, Hòa Thượng thích làm thơ. Thì quyển thơ của Hòa Thượng ra đời năm nào tôi không nhớ, nhưng mà để bút hiệu là huyền không. Thì như vậy, để chúng ta hồi tưởng lại những cái gì đã có từ thuở nào trên đất nước mình. Ngày nay những vị tăng ở trong nước cũng như ở ngoài nước đều có cái tâm hướng về quê hương xứ sở, cho nên lấy những cái tên đó để đặt chùa của mình, khiến cho Phật tử Việt Nam khi đến chùa có một ý niệm về quê hương xứ sở, đó là cái điều rất tốt. Như vậy thì cái chữ quyền không này, cái nghĩa lý nó ra sao, đó là cái phần thứ hai. Phần thứ hai này tôi nói cái nghĩa cái chữ quyền không cho quý vị rõ. Nếu quyền không là cái động quyền không ở tại núi Giải Ngũ Hành Sơn sau chùa Tam Thai, thì cái ý nghĩa động và hang, ở trong núi mà có cái hang nhỏ thì gọi là hang, mà có cái chỗ rỗng to thì gọi đó là động đó. Cho nên nó đi núi, leo núi, chui vào hang động là vậy. Mà trong động đó quý vị nếu đứng ở bên ngoài mà có những cái tiếng gọi hay là những cái lời hét hoặc là những cái tiếng hát, tiếng ca, thì ở ngoài có cái tiếng gì thì trong động nó phản ứng lại y hệt tiếng của mình, phải không? Cho nên nói như tiếng theo vang hay vang theo tiếng, cái vang đó nó theo cái tiếng của mình, tiếng mình hay nó vang ra hay, tiếng mình dở nó vang ra dở. Nó trung thành phản ứng lại đúng như cái gì của mình phát ra. Mà hang nó có dính, có mắc kẹt tiếng ở trong đó không? Quý vị nhớ có không? Không có. Nên là cái tiếng gì thì nó trả lại, phản ứng ra một cách trung thực mà không có vướng mắc. Đó. Cho nên một thiền sư Việt Nam, đó là Sơ Tổ Trúc Lâm, sau khi vua Trần Nhân Tông đi tu ngộ đạo, ngài lập ra cái hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì trong đó ngài có làm bài ca gọi là Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Mà trong cái bài ca đó ngài có nhắc cái câu mà nói rằng như tiếng vang trong hang trống, như tiếng vang trong hang trống, để nhắc người tu đối với âm thanh bên ngoài chúng ta nghe đầy đủ, phát ra đúng, rất trung thực, xong nó không có vướng mắc một chút nào hết, như là tiếng vang trong hang trống. Hang không vướng mắc tiếng mà nó trả đáp lại đúng như cái gì ở trong phát ra. Như vậy thì ý nói cái gì? Là ý ngài dạy chúng ta tu, tu mà nhất là người biết tu thiền, đối với âm thanh ở bên ngoài, tiếng khen, tiếng chê, chúng ta nghe, chúng ta biết, nhưng không có một niệm vui hay buồn. Chỉ nghe khen là biết khen, nghe chê là biết chê rồi thôi. Thì như vậy cái tiếng khen chê đó giống như tiếng vang, cái vang ở trong hang trống vậy, không vướng mắc gì hết. Đó là người khéo tu. Nhưng Phật tử mình bây giờ nghe khen thì sao, mà nghe chê thì sao? Bởi vậy cho nên làm chúng sanh hoài đó, phải không? Không có ngộ, không có thấy đạo. Bởi sao vậy? Nghe khen chúng ta vui thì có cảm tình với người khen, nghe chê chúng ta buồn thì có ác cảm với cái người chê, phải không? Mà có cảm tình thì thương, có ác cảm thì ghét. Mà người nào cả thế gian đều khen hết không? Chắc không có đâu. Được 2/3 đó là giỏi lắm. Như vậy thì cái khen chê cho đến những cái lời nói nặng nhẹ, hoặc là những cái lời nói để cho chúng ta bực tức vân vân, mà nếu nó đến tai mình nghe rồi thông qua như vang theo tiếng, có cái gì thì nó phát ra trung thực cái ấy mà không vướng mắc một tí nào, thì như vậy quý vị có phải là thánh hiền chưa? Phải không? Chắc phải rồi. Còn nếu nghe mà vướng mắc á, thì quý vị là người gì? Là phàm phu, phải không? Cho nên nghe cái gì vướng mắc, tất cả những cái lời nói quý vị xét kỹ coi, cái lời nói qua rồi nó còn hoài không? Mà nếu nó còn ở đâu? À, ở trong tâm niệm của mình. Nghe cái mình nghiêng cái lời đó sâu ở trong tâm mình, thấy không? Rồi nhớ hoài, khen cũng nhớ hoài, mà chê cũng nhớ hoài. Bởi vậy cho nên rồi cả ngày mình buồn, mình vui, mình đau khổ bởi những cái tiếng đó. Còn nếu khen chê qua rồi nó mất, thì quý vị thấy cả ngày nghe đủ thứ lời phê bình, hoặc tốt hoặc xấu, mà chúng ta vẫn thản nhiên tự tại. Có cái lời nào qua mà nó cứ vang lại lỗ tai mình không? Qua rồi đi mất. Mà dính là cái gì dính? À, cái tâm phân biệt của mình dính. Mà miễn có dính thì có buồn, có vui. Mà muốn hết buồn vui thì chúng ta đừng cho nó dính. Quý vị chịu không? Hai cái tiếng khen chê nó dính thì chúng ta có buồn vui, tiếng khen chê không dính thì chúng ta thản nhiên tự tại. Thì quý vị muốn cái nào? Ai cũng muốn thản nhiên tự tại mà đều dính hết trơn. Nghe ra cái dính hết, mà dính sâu nữa chứ. Cái lời khen thì còn hơi nhẹ nhẹ, chứ cái lời chê nhớ cả năm mà chưa quên. Thấy mặt người đó cái là hơi khó chịu rồi đó. Như vậy mới thấy cái khổ từ đâu đến với chúng ta. Từ đâu? À, từ cái tâm phân biệt của mình, mà nó ghi sâu những cái gì nó không thích. Mà nó ghi sâu những cái gì không thích thì cái khổ liên miên tới với chúng ta. Vì vậy mà người tu Phật phải khéo đừng cho nó vướng mắc. Nên tôi hay kể câu chuyện này cho nhiều Phật tử nghe. Ngày xưa Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài thành Phật rồi, công đức đầy đủ, nhưng mà quý vị nghĩ Phật có ai dám chửi không? Có không? Phật mà cũng bị người ta chửi. Cho nên có lần Ngài đi giáo hóa ở vùng đó, dân chúng theo đạo Bà La Môn. Ngài tới đó khất thực, rồi ngồi dưới gốc cây thọ thực. Thọ thực xong thì dân chúng bu xung quanh nghe thầy Ngài giảng đạo. Nghe giảng đạo rồi phát tâm quy y Phật hết, rồi nó bỏ ông thầy Bà La Môn bơ vơ. Ông thầy Bà La Môn tức quá. Hôm sau Đức Phật đi ngang đó, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông kêu tên Phật, ông chửi. Phật bị chửi mà con đường đi ngài cứ thông dâm tự tại đi. Cái ông sao cứ chửi mãi tới ngã ba đường, ông tức quá, ông chạy trước, ông chặn Phật lại, hỏi ngài Sa Môn Cù Đàm, ngài có biết không? Ngài nói ta không biết. Nói không biết tại sao nghe tôi chửi mà không trả lời? Thì ngài mới nói, nếu ở nhà ông có cái đám giỗ rồi mời bà con thân quyến đến, khi đó những người thân quyến dự tiệc xong ra về, ông đem quà ông tặng cho mỗi người, mà khi ông tặng quà cho người ta mà họ không nhận thì quà đó về ai? Nó về tôi chứ về ai? Phật hay cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì có dính gì với ta đâu, phải không? Như vậy thì ai thiệt thòi? Mình chửi người ta mà ta không nhận thì mình tự thiệt thòi. Mà Phật tử mình bây giờ sao? Nhận không? Rồi nghe cái nhận hết. Mình nhận hết thì thành ra người ta chửi mình có giá trị, phải không? Chứ nếu mình không nhận thì cái chửi đâu có giá trị gì. Mà trở lại, người chửi chịu ảnh hưởng luôn. Nếu mà khi đó Phật nghe chửi tức quá, ngài đứng lại cự lộn, thì bây giờ mình có lại Phật không? Nhưng mà Phật tử mình có cái bệnh, nó nhịn họ cái họ khi dễ, họ chê mình ngu, phải không? Cứ sợ nhịn cái họ chê mình ngu. Đức Phật nhịn, ai dám chê ngài ngu không? Dám không? Chính cái nhịn đó mới là cái mà bây giờ chúng ta cung kính thờ phụng. Vậy mà bây giờ cứ nói nhịn mà họ nói mình ngu đó. Như vậy để thấy rằng cái nhìn, cái hiểu của chúng ta nó nông quá, nó cạn quá. Chúng ta cứ theo cái tình cảm hiện thời, bị chê thì nổi giận, được khen thì vui mừng, mà không có nghĩ tiếng chê khen có thiệt ở đâu, phải không? Thí dụ như mình có một cái phương tiện gì đó mà cái người đó cần nhờ, lại cái trước hết thật khen mình cái đã, anh hay chị tốt quá này kia, thì cái khen nó thiệt không? Khen nịnh mình để mượn đồ, phải không? Vậy mà mình mừng lên thì có phải mình dạy không? Còn giả sử ai đó muốn chọc mình tức chơi, lại họ thách đố, họ nói những lời hơi kỳ thị với mình, cái mình nổi giận lên, thì mình kể rồi họ cười, thấy đó, mình nói sơ sơ mà họ tối ngủ không được đó, phải không? Như vậy mình khôn hay dại? Như vậy thì tiếng khen chê không có lẽ thực, mà chúng ta cứ bám vào đó để chịu khổ, có phải là chúng ta khờ dại không? Như vậy thì quý vị nghĩ một bậc giác ngộ như Đức Phật, đối với cái khen chê ngài coi như trò chơi, còn chúng ta phàm phu bị cái khen chê rồi khổ não. Như vậy thì người tu muốn hết khổ phải làm sao? Làm sao đây? Thì phải coi tiếng khen chê như gió thổi ngoài tai, qua cái mất tiêu, cho nó đi luôn, chứ đừng ghi lại, đừng có ghi sổ nhật ký. Ngày nay được khen mấy lần, bị chê mấy lần, ghi đó rồi khổ hoài, ít bữa dở ra cái nổi giận lên. Như vậy thì cái tu á, khéo ở chỗ chúng ta không bị những cái dư luận nó làm cho chúng ta điên đảo, mà chúng ta phải thản nhiên tự tại trước những cái lời thách đố khen chê, thì đó là cái khôn ngoan, mà cái đó là cái tu giỏi, tu khéo đó. Còn mình bây giờ Phật tử chịu tụng kinh, chịu đi chùa, chịu làm việc thiện mà đánh tới cái nỗi giận liền. Có giận không? Bữa nào đi chùa, bước vô chùa, thầy trụ trì thầy dạy, nói quý vị đi chùa mà coi bộ không có nghiêm chỉnh này kia, cái mai mốt muốn đi nữa không? Chắc không muốn đi nữa rồi. Đi ông thầy ông nói mình không nghiêm chỉnh. Sự thật thì nói mình không nghiêm chỉnh, mình nghiêm chỉnh lại thì được rồi, phải không? Giận chí. Vậy đó mà Phật tử dễ buồn, dễ giận. Như vậy đến chùa để tu mà trái lại nhiều khi đến chùa rồi thị phi càng nhiều nữa, có phải không? Dường như phải. Bởi vì tới rồi kẻ nói qua người nói lại, người thì phát tâm cúng nhiều, người cúng ít cũng thị phi nhau, đủ thứ chuyện. Cho nên cái tu Phật dạy đừng quan trọng ở cái lời qua tiếng lại, đừng quan trọng ở cái lời khen tiếng chê, mà chúng ta phải biết buông nó đi, xả nó đi. Như tiếng vang trong hang động, nói cái gì thì nó thốt ra cái ấy như thật, mà không có vướng mắc trong hang động chút nào hết. Được như vậy thì Phật tử đi cái thiền tự quyền không này sẽ tiến bộ vô cùng. Như vậy thì đến quyền không, quý Phật tử nhớ, như tiếng vang trong hang động, phải không? Vinh đệ đệ nào khen chê ai thì mình cứ nghe cười thôi, không vướng mắc một tí nào hết. Thì như vậy quý Phật tử có tu chưa?